Các bạn thân mến, từ lâu Quick and Snow Show đã nổi tiếng với cái tên gọi nhật ký viết chung. Trong khi đó, blog, một kiểu nhật ký viết riêng trên mạng để cho mọi người đọc thoải mái, thì lại đang bắt đầu làm mưa làm gió.
Để không phải chống chọi với cơn bão blog này, bắt đầu từ số này chúng ta sẽ có thêm một chuyên mục giới thiệu về blog ấn tượng. Chuyên mục có tên là Blog của tuần, Blog of the Week.
Blog of the Week.
Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu blog của bạn Diệp, có nghĩa là lá, nhưng nick lại là gem, tức là đá quý. ID Yahoo Messenger là Diệp Lị.
Blog của Diệp từ hình thức đến nội dung đều rất nữ tính và cá tính. Không tin, các bạn hãy vào đường link đến blog của cô bạn 22 tuổi ở Hà Nội này là 360.yahoo.com hay chéo Diệp Lị. Check it out. Teardrops. First, tôi không gặp anh đã hơn một tháng. Vì lý do gì tôi không hiểu. Anh không trả lời những câu hỏi của tôi. À không, anh không cho tôi gọi điện, không đến chỗ hẹn như mọi lần, không nhắn cho tôi bất kỳ cái tin nào. Và tôi, một đứa nhu nhược, chỉ biết lặng im chờ đợi.
Mở inbox có thư của anh làm tôi giật mình. Ngạc nhiên hơn nữa, thư đề ngày gửi cách đây đã 1 tháng 5 ngày. Có khi nào tôi ngu ngốc đến thế, không nghĩ chuyện anh sẽ viết thư. Lá thư rất dài, có lẽ là lá thư ám ảnh tôi nhất từ trước đến nay. Từng con chữ của anh cắt xé tin tôi.
Rời hàng internet, tôi trở về nhà trong trạng thái mộng du. Lá thư được in ra dài kín 2 trang A4. Tôi đã ngồi trong phòng riêng, khóa kín cửa. Tôi nhìn lại lá thư, tim quặn đau. Tôi òa khóc lần thứ nhất.
Second, tôi cô quạnh, tôi chán nản, tôi không muốn nói chuyện với ai, không muốn làm một việc gì ngoại trừ anh.
Anh thực ra là một người rất xa lạ, vì chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau ngoài đời. Nhưng tôi nhớ rất rõ khuôn mặt anh, đặc biệt là đôi mắt biết nói. Tôi nhìn thấy tâm tư của anh qua đôi mắt, lúc buồn đau, lúc vui sướng. Tôi yêu anh vì đôi mắt.
Tôi phải lấy hết can đảm và gạt những buồn thường suốt nhiều tiếng đồng hồ để gọi cho anh. Một hồi lâu rồi anh nhấc máy. Anh đây. Anh đây. Anh đã nói như thế, dịu dàng thế sao? Tôi òa khóc lần thứ hai.
Thật, người ta nói những mối tình nối lại không bao giờ vững. Nhưng lúc đó tôi đã không nghe. Anh trở lại bên tôi, xem vào cuộc sống của tôi một cách bài bản, rồi lại ra đi như trước đây đã làm. Nhưng tôi không chỉ ngu nhược, còn bướng bỉnh. Tôi cần anh nói một lời rõ ràng.
Anh thực sự chỉ coi em là bạn. Lần này tôi khóc đau hơn nhiều so với lần trước. Khóc cạn nước mắt, cạn hết men say và lảo đảo trong tiếng nhạc của Secret Garden. Lần thứ ba, có lẽ vì thế sau đó tôi không còn lần nào khóc vì anh ta nữa.
Tôi thấy buồn cười cho trái tim mình. Lần nào nhức nhối rồi òa vỡ xong, nó cũng tự nhủ sẽ không có lần sau, hoặc lần sau sẽ khá hơn. Nhưng thực tế chẳng được vậy.
Lần thứ tư tôi đau như chưa từng đau. Và không may là nỗi đau ấy lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian ngắn. Đến nỗi tôi phải tự ép mình, phải tự gồng mình lên, dùng tất cả những thứ lý trí ít ỏi tôi có để quên anh.
Lần thứ tư giống như một vết rách sâu, hằn lại một đường sẹo, nhắc nhở tôi cho mỗi lần sau, nếu tôi lại đứng trước nguy cơ khóc lần nữa.
Chief, có thể lần này không giống với một tình yêu, nhưng vẫn là một teardrops. Nhưng phần nhiều tôi khóc vì nuối tiếc, vì xót xa và vì giật mình cho cái tôi khám phá ra ở anh. Nước mắt nào chẳng là nước mắt. Lần thứ năm, ngắn gọn, tan nhanh, và sau đó lòng khô đắng lại. Lần thứ năm, nước mắt làm khô héo một tình yêu.
Tôi không mong chờ một lần thứ sáu, trừ khi đó là nước mắt vì một thứ hoàn toàn khác, một thứ nhiều năm qua tôi chưa có. Có khi nào điều đó thành sự thực?
Đôi khi vui vì biết bình tĩnh nhìn lại mọi thứ, đôi khi trống rỗng vì đã quá thờ ơ.
Teardrop, receive attack.